Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cũng như là các bạn trẻ thân mến, ngay từ những trang đầu của sách Kinh Thánh, khi Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ vạn vật này, thì Kinh Thánh nói là Thiên Chúa phán, tức thì liền có mặt trời, mặt trăng, có các tinh tú, có cỏ cây, có nước nôi, có sông núi, và sau cùng thì Thiên Chúa sáng tạo con người. Lời của Thiên Chúa là lời đầy hiệu năng, và lời của Thiên Chúa là lời mà bao giờ cũng thành tựu. Nên vì vậy, ngôn sứ Isaiah vừa xong nhắc nhở lại cho chúng ta những lời Kinh Thánh đó và những công trình của Thiên Chúa. Ngài nói, như mưa xuống trên mặt đất và như sa xuống trên mặt đất thế nào, thì nó bao giờ cũng sinh hoa kết quả, bao giờ cũng đạt được những thành quả lớn lao. Mà Chúa ban cho mưa, Chúa ban cho sương sa, thì bao giờ cũng làm cho cây cối tốt tươi. Và mưa xuống không phải là tròn những cái thửa đất phì nhiêu, nhưng mà mưa xuống có thể trên đỉnh núi, trên đỉnh đồi. Mưa xuống có thể tưới gội trên những tảng đá, trên những sỏi, trên những đất khô cằn, và mưa xuống nơi những đồng ruộng xanh tươi và nơi cả biển cả sông ngòi. Nên vì vậy, lời của Thiên Chúa chính là lời được gieo vãi ở trong thế giới này. Và lời đó bất chấp những thuận lợi hay không thuận lợi, những nơi đó là nơi mà có thể đón nhận và có thể làm sinh sôi nảy nở lời của Thiên Chúa, hay là những nơi đó làm cho lời Chúa bị chết nghẹt. Trong lịch sử của dân Do Thái, lịch sử của Kinh Thánh đều nói rõ về những công trình, về những lời của Thiên Chúa đã thực hiện trong dân Chúa chọn như thế nào. Và ngày hôm nay trong bài tin mừng, Thánh Matthew thuật lại về việc Chúa Giêsu dùng một dụ ngôn để nói về chương trình mà Chúa Giêsu vẫn đang làm, vẫn tiếp tục làm, và Chúa cũng muốn cho giáo hội ngày hôm nay làm tiếp tục công trình của Thiên Chúa, đó là gieo vãi hạt giống. Chúa Giêsu chính là lời của Thiên Chúa, là hạt giống của Thiên Chúa, và Chúa Giêsu cũng chính là người gieo. Ngài đến trần gian này để gieo tình thương của Thiên Chúa. Ngài đến trần gian này để gieo ơn cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người. Nên vì vậy mà hạt giống là chính Chúa Giêsu đem tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi đến cho nhân loại, để cho nhân loại có thể nhận ra được ơn cứu độ, nhận ra được cái tình thương bao la của Thiên Chúa, mà có thể từ bỏ con đường tội lỗi, từ bỏ con đường xấu của mình, để có thể trở nên những thửa đất tốt, làm cho lời Chúa có thể phát sinh, làm cho lời Chúa sinh sôi nảy nở trong tâm hồn của mình. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa thật là đặc biệt. Chúa Giêsu khi nói dụ ngôn này, Ngài cũng ám chỉ đến việc mà chính Thiên Chúa gieo lời của Ngài vào trong dân tộc mà Thiên Chúa chọn. Đó là dân riêng, là dân Do Thái. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đến để nói lời của Thiên Chúa, thì chính cái dân đó nhiều người đã không đón nhận. Họ như những thửa đất sỏi đá, hay là hời hợt nghe đó nhưng mà không tuân giữ. Nhưng mà Chúa Giêsu muốn nói đến một dân tộc là một thửa ruộng tốt. Một cái dân tộc đó là dân tộc mới, là giáo hội của Chúa Giêsu, được xây dựng trên nền tảng của các tông đồ. Và giáo hội đó đã thật sự là giáo hội kế tục chương trình của Thiên Chúa và chương trình của Chúa Giêsu, để có thể luôn luôn gieo hạt giống lời của Thiên Chúa trong nhân loại này, và làm cho nhiều người có thể đón nhận cái hạt giống lời Chúa đó, hạt giống của yêu thương, hạt giống của ơn cứu độ. Kính thưa cộng đoàn, trong sách ngôn sứ Isaiah cũng như là bài của thánh Matthew, Thiên Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta rằng Thiên Chúa là đấng luôn luôn hào phóng. Ngài không cần phải chọn lựa một cái thửa đất tốt để gieo hạt giống. Ngài là một đấng mà luôn luôn có một lòng từ bi, đại lượng và khoan dung. Nên vì vậy, Ngài luôn luôn gieo vãi hạt giống ở bất cứ nơi đâu. Và Ngài là một con người kiên trì, một đấng mà không phải là gieo vào đá sỏi hay là gieo hạt giống vào bụi gai, rồi thấy rằng nó bị chết hay là bị mất, rồi không gieo nữa. Ngài vẫn gieo, và ngày hôm nay Ngài vẫn gieo như thế. Những cái hạt giống đó là hạt giống mà Thiên Chúa gieo và Ngài kiên trì để gieo. Đó là những tâm hồn sỏi đá, những tâm hồn mà khô chồi, lạnh nhạt, và gần như là nghe lời Chúa tai này và rồi nó đi qua tai khác. Nhưng mà Thiên Chúa vẫn kiên trì tác động để cho hạt giống đó có thể sinh sôi nảy nở. Và trong lịch sử của giáo hội, trong lịch sử của thế giới, biết bao nhiêu những con người tàn ác, có những con người khô khan, có những con người tội lỗi, đã một lúc nào đó đã để cho lời Chúa thấm nhập vào mình qua cái việc gieo vãi của các tông đồ, của những môn đệ của Chúa Giêsu, đã làm cho những tâm hồn đó bừng tỉnh. Có một cái câu chuyện có thật, đó là một người Philippines, anh ta đang trên đường đi đến gọi là thành đô của Đức Mẹ, một nơi tôn kính Đức Mẹ hết sức đặc biệt để anh ta có một cuộc họp. Thì trên đường đi đó, giữa một cái lúc con đường vắng, thì anh ta bị một anh chàng cướp tới dí dao vào cổ và yêu cầu anh là phải nộp hết tất cả những tiền bạc anh ta có. Người hành hương này đã vui vẻ và trao cho anh ta tất cả những gì mình có, và rồi còn mời anh ta là đi đến một cái tiệm và cùng ăn. Cái thái độ đó đã làm cho anh ta cảm thấy ngạc nhiên, và anh ta muốn theo cái người hành hương này. Tại sao con người này lại có thể đối xử với mình tốt như vậy khi mà mình cướp hết tất cả tài sản của anh ta? Và rồi anh ta theo cái người hành hương đó đến thành đô của Đức Mẹ để nghe hội họp và nghe những tâm hồn hoán cải, những tâm hồn đạo đức trao đổi cho nhau về ảnh hưởng, về lời của Chúa đã gieo vào tâm hồn của họ như thế nào. Và cuộc sống của họ hiện tại đang đối xử với nhau một cách thân tình, đầy yêu thương trong tình yêu của Thiên Chúa. Cái thái độ sống của những con người yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ đã làm cho anh này thay đổi. Và anh chợt nhận ra rằng chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới có thể hoán cải con người. Và anh ta đã đứng dậy và tuyên xưng về cái lầm lỗi của mình và xin thay đổi cuộc sống để trở nên môn đệ của Đức Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa vẫn gieo vào sỏi đá, lời Chúa vẫn gieo vào những bụi gai, lời Chúa vẫn được rắc ở trên đường đi, những nơi mà người ta tưởng rằng ở nơi đó không thể nào hạt giống có thể mọc lên được. Nhưng mà rồi Chúa vẫn kiên trì, và tình thương của Thiên Chúa vẫn đổ xuống trên những hạt giống đó. Và những hạt giống đó một cách vô tình hay hữu ý đã từ từ thấm nhập vào từng tâm hồn của con người, để từ đó họ có thể thay đổi, để từ đó họ có thể trở nên tốt hơn. Và mỗi người trong chúng ta cũng có thể nhận ra được điều đó. trước đây chúng ta đã là con người như thế nào, và hiện nay nhiều khi chúng ta cũng là những con người mà nhiều khi khô khan nguội lạnh. Một tuần chúng ta tới đây để cùng nhau dâng thánh lễ, cùng nhau tuyên xưng niềm tin, nhưng mà lời của Chúa có làm cho chúng ta sống không? Hay là giờ đây chúng ta nghe lời Chúa, nhưng mà rồi đi làm, rồi ra khỏi nhà thờ, thì lời Chúa không có một cái gì lưu lại ở trong con tim của mình. Nên vì vậy, để có thể lời Chúa được lớn lên ở trong mỗi tâm hồn con người, thì cần phải lắng nghe lời Chúa và giữ lời Chúa, và đồng thời thực hành lời Chúa. Điều đó có nghĩa là cuộc sống của người Kitô hữu không phải chỉ là cuộc sống ở nhà thờ, và cũng không phải chỉ là cuộc sống với một hai câu kinh, nhưng mà cuộc sống của người Kitô hữu là cuộc sống luôn luôn suy niệm, luôn luôn cầu nguyện, và luôn luôn để cho lời Chúa được phát triển và càng ngày càng lớn lên, để thay đổi cuộc đời của chúng ta, để cuộc đời của chúng ta thật sự là cuộc đời của Thiên Chúa, cuộc đời mà Thiên Chúa cứu chuộc, Thiên Chúa yêu thương, và Thiên Chúa đã kiên trì để gieo hạt sống tình thương của Ngài vào tâm hồn chúng ta. Và từ đó, mỗi con người chúng ta thay đổi, mỗi con người chúng ta hoán cải, thì chúng ta cũng làm cho người khác có thể nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa.